Thân anh kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Xin chúng ta hướng lòng với Chúa trong thời giờ này. Chúng ta đến với Chúa nhờ cậy sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Chào thánh của chúng con cảm ơn Chúa. Giờ này chúng con đến với lời của Ngài, là đấng đã viết lời của Ngài cho chúng con buổi sáng hôm nay. Xin thương xót con, xin thương xót anh em chúng con. Xin đưa chúng con vào lẽ thật của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con giao thời giờ này trong sự hướng dẫn của Thánh Linh Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, một khảo sát gần đây của magazine Campus Journal thì cho vấn đề mức lương căn bản nào cần có để có thể có được giấc mơ giàu có hạnh phúc của người Mỹ, American Dream. Và kết quả dựa trên hai cái trường hợp điển hình đáng chú ý là những người có mức lương từ 25.000 một năm thì theo họ phải có 54.000 một năm mới thỏa lòng. Với những số người mà họ có mức lương 100.000 một năm á, thì họ nghĩ rằng, họ cho rằng theo cái thống kê đó họ biết được rằng á, thì họ nói rằng phải có 192.000 một năm thì mới có hạnh phúc. Thử là một bài tính thì chúng ta thấy rằng hầu hết đều ao ước là tăng gấp đôi cái mức lương của mình, mức những cái gì đang có của mình gấp đôi thì mới cảm thấy thỏa lòng và hạnh phúc. Tư tưởng không thỏa lòng và không hạnh phúc thì đã có từ trong nhân loại kể từ ngày của Adam, và nó vốn chiếm hữu cái thế giới của chúng ta ngày hôm nay đang sống. Và chúng ta sống ở giữa một cái xã hội mà cái dựa trên cái nền tảng căn bản đó là càng nhiều thì càng tốt hơn. Để ngay cả những người Cơ Đốc chúng ta cũng bị lôi cuốn, chúng ta cũng bị kéo theo với những cái gì có chữ là hơn, nhà lớn hơn, xe sang hơn, thăng chức cao hơn, khiến cho đời sống của chúng ta phải nói là cứ quay quắt, cứ mệt mỏi, và không bao giờ thỏa mãn. Trong sự sáng tạo Đức Chúa Trời, mọi tất cả những điều mà Đức Chúa Trời sáng tạo thì Ngài đóng ấn một câu là mọi sự đều tốt lành. Và đồng thời đó, ở trong lòng của chúng ta, Đức Chúa Trời đặt cho chúng trong lòng của chúng ta có một cái giác quan, có những cái giác quan mà trong những giác quan đó chúng ta có thể chiêm ngưỡng cái sự hùng vĩ tươi đẹp chung quanh chúng ta. Chúng ta có thể chiêm ngưỡng rồi chúng ta có thể nghe những cái âm điệu du dương, và chúng ta có thể nếm trải được những hương vị ngọt ngào, và tay của chúng ta có thể cảm nhận được những điều thật là tốt đẹp của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Với những cái ban cho đó từ bên ngoài thì trong lòng chúng ta có thể khẳng định rằng Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta có một đời sống thỏa lòng và hạnh phúc. Ngài muốn cho chúng ta sống thỏa lòng và hạnh phúc. Nhưng mà song song với những ân ban đó còn những cái ân ban thuộc linh, những ân ban thiêng liêng mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta, muốn Đức Chúa Trời dự bị cho chúng ta những cái điều tốt lành hơn mà trong Chúa Cứu Thế Giêsu, trong sự giàu có của Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà vì chú tâm vào những cái hơn của đời này cho nên người Cơ Đốc đã bị giằng kéo, bị níu kéo lại, không thể nếm trải được hết, không thể kinh nghiệm hết được những cái ân ban thiêng liêng đó. Chúng ta thử suy nghĩ giữa vấn đề thuộc thể và thuộc linh, giữa vấn đề vật chất và tinh thần, giữa những cái cơ cực và đầy đủ, và giữa những cái sự đau khổ và hạnh phúc, thì có một cái sự thăng bằng nào, có một bí quyết thăng bằng nào để giúp chúng ta có thể đi trải qua tất cả những cái kinh nghiệm, qua những cái hoàn cảnh đó mà vẫn có thể tận hưởng được mọi ân ban, mà trong lòng chúng ta có thể dâng trào lời ngợi khen Chúa. Thưa thánh, sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu là cái dòng, là dòng ân sủng mà theo đó sống trong mối liên hệ kết chặt và phụ thuộc vào Chúa Cứu Thế Giêsu là bí quyết giúp cho chúng ta sống thỏa lòng và hạnh phúc. Sáng nay qua thư Philip đoạn 4 từ câu 10 đến câu 20, chúng ta biết là Phaolô là một người tù chờ ngày xử án, ở trong cái điều kiện không có thể vui mừng được. Nhưng nắm được một cái lẽ sống quan trọng, ông đã nói như thế này: tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là ta cần suy gẫm là cách nào chúng ta cũng có thể như Phaolô sống thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, cách nào chúng ta cũng có thể như Phao-lô sống thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Để có thể sống thỏa lòng như Phao-lô thì trước hết cái vấn đề mà chúng ta cần phải làm sáng tỏ buổi sáng hôm nay là phải chăng cái sự thỏa lòng nó đến với chúng ta tùy thuộc vào cái mức độ những điều mình có được hay chăng? Phải chăng cái sự thỏa lòng của chúng ta nó đến từ mức độ những điều gì mình có được hay không? Bây giờ chúng ta sẽ xem xét cái kinh nghiệm của Phao-lô trong cái sự thỏa lòng của ông như thế nào. Tìm hiểu cái bối cảnh của phân đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc qua thì chúng ta biết là những anh em trong hội thánh Philip là những người được Phao-lô ông hướng dẫn tin nhận Chúa. Và rồi bởi tấm lòng biết ơn cái người dìu dắt của mình, cho nên họ gửi những tặng phẩm để giúp cho ông trong cái hành trình truyền giáo. Nhưng mà rồi thì cái cuộc hành trình truyền giáo của Phao-lô càng ngày càng đi xa, càng đi đến thành phố này thì đến một lúc mà họ không còn có thể liên lạc được với Phao-lô nữa. Và rồi cái sự tiếp trợ của họ muốn tiếp trợ cho Phao-lô lắm, nhưng mà rồi cũng không có thể tiếp trợ cho ông được như lòng mà họ mong ước. Và bây giờ khi được biết Phao-lô đang bị cầm tù ở La Mã thì họ mới gửi Epaphroditus đến và đem theo những món quà của hội thánh đến cho Phao-lô. Và Phao-lô trong cái tình trạng thiếu thốn, đang ở trong tình trạng ở tù đó, thì được đầy đủ cả về yêu thương và về vật chất. Trong thư phúc đáp ở trong cái đoạn 3 mà chúng ta, trong đoạn 4 mà chúng ta mà vừa đọc qua, trong thư phúc đáp có một cái điều gì đó nó rất là băn khoăn, nó vừa vui mừng mà vừa băn khoăn trong lòng của đệ tớ Chúa. Vui mừng vì ông biết được cái chân tình của người Philip, nhưng mà băn khoăn là làm sao vừa lúc có thể bày tỏ cái tấm lòng của mình quý mến với cái tâm chân tình của người Philip, mà đồng thời cũng có thể giúp cho họ hiểu được một cái lẽ sống quan trọng: thỏa lòng trong Chúa của Thế Giêsu. Trong cái đánh đo đó thì Phao-lô mới viết trong câu 10 mà chúng ta đã đọc qua: tôi được rất vui mừng trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm nhưng không có dịp tiện. Ông nói là ông rất là vui mừng, nhưng mà rồi ông giải thích thêm: không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi. Chúng ta thấy Phao-lô rất là đắn đo. Ông muốn cho họ biết là ông rất là vui mừng, mà đồng thời ông cũng đắn đo rằng ông nói là không phải là tôi muốn nói đến cái sự cần dùng của tôi. Phao-lô muốn nói gì? Ông nói như cái ý của ông như thế này nè: anh em lo tưởng cho tôi rất vui mừng không phải vì sự cần dùng của tôi mà được đáp ứng, mà bởi vì cái kết quả là anh em được tăng trưởng. Nhưng nếu lẽ vì gì đó mà anh em không, nếu một cái lẽ gì đó mà cái quà của anh em không đến được với tôi thì tôi cũng vẫn thỏa lòng. Là vì tôi muốn anh em biết điều tôi đã học, là hễ gặp cảnh ngộ nào thì cũng thỏa lòng ở vậy. Vì đối với tôi, tức là Phao-lô đó, nghèo hèn hay dư dật, trong mọi sự, mọi nơi, dù no hay đói, dù dư hay thiếu cũng được. Câu thứ 11 và câu thứ 12: đây là điều tôi cũng ao ước anh em học biết. Đây là cái ý tưởng của Phao-lô viết cho người Philip là như vậy. Như vậy đối với Phao-lô thì cái sự thỏa lòng nó không tùy thuộc vào những cái số lượng hay là những cái vật cần dùng mà đem lại trong cái hoàn cảnh khó khăn của ông. Như vậy thì cái vấn đề mà đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay là cái kinh nghiệm thỏa lòng của chúng ta ngày hôm nay làm sao? Ngày hôm nay chúng ta thỏa lòng như thế nào? Thưa thánh, chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà của những người không thỏa lòng. Chúng ta đang sống ở giữa thế giới như vậy. Con người ta không thỏa lòng trong rất nhiều vấn đề. Người ta không thỏa lòng trong vấn đề vợ chồng, người ta không thỏa lòng trong vấn đề gia đình, người ta không thỏa lòng trong vấn đề nhà cửa, trong công việc, trong những vật cần dùng, trong tất cả những cái gì. Nói chung là con người không thỏa lòng. Và trong khi đó quý vị biết là để khai thác thì các quảng cáo, cái điều mà quảng cáo thành công nhất là họ khiến chúng ta bỏ những cái điều chúng ta đang có để mà gì? Tìm kiếm những cái điều hợp thời hơn. Hợp thời hơn, dạ. Có một nghiên cứu cho biết là giữa năm 1957 và năm 1990, giữa cái thập niên, những dưới năm đó thì người ta mới nghiên cứu, người ta nói là cái thu nhập của người Mỹ tăng gấp đôi so với năm 1957. Nhưng một lúc đó, nhiều cái tường trình cho biết đó, là lương tăng gấp đôi, nhưng mà quý vị có biết là gì? có những cái điều tăng gấp 3-4 lần. Là nghiện ngập thì tăng nhiều hơn, ly dị thì tăng nhiều hơn, thất vọng thì tăng nhiều hơn, và tự tử lại tăng nhiều hơn. Và cuối cùng họ kết luận như thế nào quý vị? Với những cái tường trình đó họ kết luận là thỏa lòng và hạnh phúc không liên hệ đến những, bởi những điều mà bên ngoài đem lại. Thỏa lòng và hạnh phúc không phải bởi những cái điều bên ngoài đem lại cho cuộc đời chúng ta. Có một người ăn xin đứng ở bên góc đường. Anh mới nói với người bên cạnh, anh ấy, phải gì mà tôi có 100 đô thì tôi không còn ao ước gì hết. Một người thương gia ông đi ngang, ông thấy cái, ông nghe được cái câu đó, ông với nói, ông móc bóp ra, ông lấy 100 đô, ông nói câu thế này: thật là sung sướng cho tôi được cái cơ hội để có một người trong thế giới này thấy được hạnh phúc. Ông đưa cái tờ 100 đó cho cái người ăn xin. Người ăn xin cầm 100 đô quay qua sang người nói bên cạnh nói: quý vị biết anh nói gì? Phải chi hôm nãy mình nói 200 nhỉ? Con người ta không thỏa lòng với những điều đang có mà lại muốn gấp đôi thêm những điều mình đang có. Và bây giờ nếu mà quý vị, nếu mà anh ta lúc đó mà anh nói 200 thì lúc đó thì đến cuối cùng anh sẽ nói sao? Phải chi hôm nãy mình nói sao? Con người không thỏa lòng vì có điều ao ước mong lại được thì lại mong muốn có nhiều thêm. Có thể có nhiều người trong chúng ta sẽ nói rằng sự thỏa lòng đến khi tôi có đủ tiền bạc và vật chất. Quý vị biết là năm ngoái người Mỹ tiêu 70 tỷ đô la cho vấn đề xổ số. Cái số tiền này nó phải, người ta tính là nó phải, nó ngay cả tiền tổng cộng của các thể thao, của âm nhạc, của video game cộng lại cũng chưa có tới số cái 70 tỷ đô la này. Tại sao vậy? Tại sao người Mỹ họ xài một số tiền quá lớn cho vấn đề như vậy? Họ mong muốn gì? Họ nghĩ rằng có tiền, có vật chất thì sẽ tạo được hạnh phúc. Đó là điều mong muốn. Nhưng mà quý vị biết cũng trong năm đó, The Time Magazine đó, thì qua những cái kết quả mà họ có thể thu lượm được thì họ kết luận như thế này nè. Thì họ nói thế này nè. Một người, họ ghi lại những cái câu chuyện để chúng ta thấy rằng nó, kết quả nó hoàn toàn ngược lại. Nó không phải từ bởi tiền bạc. Một người đàn ông sau khi trúng số 315 triệu đô la. Sau khi ông trúng số 315 triệu đô la, ông mất một cô con gái, ông mất một cháu gái vì ma túy overdose. Ông đang ngồi trong xe thì bị cướp hơn nửa triệu đô la. 4 năm sau ông khánh kiệt, ông vỡ nợ. Và ông nói là phải chi hồi đó đó mà tôi share cái tờ trúng số. Mình tiếc hả? Một người nữa, một người chị phụ nữ ở Saint Louis trúng số 224 triệu đô la. Cô viết một cái cuốn sách: trúng số đã thay đổi đời tôi ra sao. Kết luận của cô có một cái câu đáng chú ý. Cô nói thế này: những người thân từng yêu bạn cách sâu đậm sẽ trở thành những người, cô nói đóng ngoặc mở ngoặc cái chỗ này là giống như macaron á, điều duy nhất mà họ muốn là hút hết mọi sự sống ra khỏi người bạn, những người thân của mình. Cái điều duy nhất mà họ mong muốn là rút hết tất cả sự sống ra khỏi người bạn. Còn những cái ao ước mà nó vượt khỏi tầm tay mà chúng ta vẫn ao ước thì sao? Chúng ta vẫn còn tiếc nuối thì sao? Để có một cái câu chuyện nhân cách hóa như thế này thưa quý vị. Có hai giọt nước mắt trôi bên dòng sông cuộc đời gặp nhau. Hai giọt nước mắt trôi bên dòng sông cuộc đời gặp nhau. Giọt mắt thứ nhất hỏi giọt nước mắt thứ hai: bạn là ai? Giọt nước mắt thứ hai trả lời: tôi là giọt nước mắt của cái cô gái đáng thương yêu một người nhưng mà bị mất anh ấy. Còn bạn là ai? Thì cái giọt nước mắt thứ hai trả lời: tôi là nước giọt nước mắt của cô gái đã lấy anh ta. Cuộc sống nó như vậy đó. Nhiều khi chúng ta khóc với những điều mà không có, và rồi có thể chúng ta sẽ khóc nhiều hơn với những điều chúng ta có đó trong tay đó. Thỏa lòng không tùy thuộc vào mức độ của vật chất đem lại. Khi có cái điều ao ước thì chúng ta lại càng mong muốn thêm, và rồi có thể chúng ta sẽ khóc nhiều hơn khi những điều ao ước đó ở trong tay. Câu hỏi tiếp theo: tại sao thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh? thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, vì nhận biết Đức Chúa Trời tế trị của cuộc đời của người theo Ngài. Chúng ta tạm dừng cái lẽ thật này ở đây. Trước khi đi sâu vào cái lẽ thật này thì Phao-lô, mình đọc trong cái phân đoạn Kinh Thánh này thì mình thấy rằng ông không muốn người Philip hiểu lầm rằng ông không coi trọng cái món quà yêu thương của họ gửi cho ông. Cho nên sau khi ông cho họ biết là ông rất vui mừng trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa, thì trong câu 10 thì câu thứ 14 ông tiếp theo ông nói như thế này: nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Bản diễn nghĩa dịch cái câu này nó như thế này: nghĩa cử của anh em càng nổi bật, nghĩa cử của anh em càng nổi bật vì anh em đã chia sẻ cảnh hoạn nạn với tôi. Ông nói là cái tất cả những món quà mà anh em gửi đến là nghĩa cử cao đẹp. Thưa Thánh, hội Thánh Philip là một hội thánh phải nói là có một cái nghĩa cử cao đẹp nhất thời tân ước. Những thánh đồ ở đây không có giàu có, nhưng mà qua những cái hy sinh cá nhân tuyệt vời thì Phao-lô đánh giá rất cao về cái lòng quan tâm sâu xa của họ giữa người hầu việc Chúa và hội thánh. Được Phao-lô đánh giá rất cao. Câu 18 thì Phao-lô còn nhấn mạnh thêm một cái ý nghĩa mà cao trọng về của cái nghĩa cử này hơn. Phao-lô nói như thế này: tôi được đầy giấy đã nhận quà nơi Epaphroditus mà anh em gửi cho tôi như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Thật kỳ diệu. Chúng ta có bao giờ nghĩ đến cái điều này chưa? Khi chúng ta chia sẻ thì giờ, tiền bạc, vật chất hay là bất cứ những điều kể cả năng lực của chúng ta với những người hầu về Chúa, những người phục vụ Chúa đó, thì Chúa coi là như thế nào? Chúa coi đó là của lễ đầy hương thơm dâng đến Ngài Đức Chúa Trời và đẹp lòng Ngài. Những cái điều mà chúng ta giúp đỡ cho các đầy tớ Chúa coi nhỏ nhặt như vậy đó. Nhiều khi một cái gì đó yêu thương, một cái gì đó cho yêu thương, một cái gì đó giúp đỡ, một cái câu nói, Đức Chúa Trời coi đó là của lễ mà của giới dâng lên Đức Chúa Trời và đẹp lòng Ngài. Đến câu thứ 19 thì Phao-lô bắt đầu trở lại cái lẽ thật là lý do của sự thỏa lòng là đến từ Đức Chúa Trời hòa tế trị mọi hoàn cảnh của cuộc đời theo Ngài. Ông nói như thế này, câu thứ 19: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Phao-lô nó muốn nói gì cái câu này? Phao-lô nói là Đức Chúa Trời tôi, có nghĩa là Đức Chúa Trời kiểm soát cái cuộc đời của tôi. Là Đức Chúa Trời đang kiểm soát mọi cái hoàn cảnh của cuộc đời tôi. Ngài biết tôi đang ở tù, Ngài biết tôi đang thiếu thốn, và bằng cách này hay cách khác Ngài sẽ tiếp trợ trợ cho tôi. Và cái cách ngày hôm nay mà Ngài đang sử dụng đó là qua anh em, Ngài gửi những đồ cần dùng cho tôi. Và Đức Chúa Trời của tôi cũng là Đức Chúa Trời của anh em, biết mọi hoàn cảnh của anh em, và Ngài cũng sẽ tiếp trợ mọi sự cần dùng cho anh em. Đây là cái ý của Phao-lô muốn nói cho người Philip. Căn cứ trên điều gì? Y theo sự giàu có của Ngài ở đâu? Ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời không hứa cho chúng ta mọi điều ao ước, nhưng mà Ngài hứa cho chúng ta mọi điều cần dùng. Vì vậy thỏa lòng vì tin tưởng cách vững vàng rằng Đức Chúa Trời kiểm soát mọi hoàn cảnh, mọi cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu khẳng định như thế này: vì không theo ý muốn của Cha các ngươi thì chẳng hề một con chim sẻ nào rơi xuống đất, tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Mọi hoàn cảnh của cuộc đời của chúng ta, mọi con đường của chúng ta đi qua đều trong sự kiểm soát của Đức Chúa Trời, trong sự tế trị của Đức Chúa Trời. Thưa Hội Thánh, sáng nay chúng ta vào đây, chúng ta ngồi yên lặng ở đây, chúng ta thử nghĩ xem coi, những ngày vừa qua Chúa có chăm sóc những cái điều nhỏ nhặt trong cuộc đời của chúng ta hay không? Sáng hôm nay chúng ta vào ngồi đây, có ai ngày mai không có gì ăn không? Sáng hôm nay chúng ta vào ngồi đây, có ai ngày mai, tối hôm nay về không có chỗ ngủ không? Ngày mai không có gì mặc không? Tiến sĩ Richard Newton, ông kể một cái câu chuyện về một cụ già người da đỏ. Ông nhiều năm lang thang rách rưới, ông đi về miền Tây là nơi khu định cư cho những người da đỏ để kiếm sống. Ông đi về đó để phải nói đúng là ông xin tìm sự sống, xin ăn. Khi gặp ông thì những người mà có trách nhiệm á, họ mới thấy ông đeo một cái khăn quàng cổ, mà trong cái khăn quàng cổ này nó có một cái túi bẩn thỉu nhỏ. Và rồi họ xem thì họ mở ra, họ xem, họ xem trong đó thì thấy có một cái tờ giấy cũng rất là cũ kỹ. Và trong cái tờ giấy đó quý vị biết là cái gì không? Họ hỏi cái tờ giấy này ở đâu mà ông có vậy? Ông nói là tôi được tặng khi còn trẻ. Mở ra họ đọc trong đó thì họ thấy rằng đấy, cái miếng giấy này đó là cái giấy chứng nhận giải ngũ của quân đội. Mà biết là ai ký không? Tổng thống George Washington là tổng thống đầu tiên của Mỹ ký cho cái người da đỏ này. Mà quý vị biết là cả cuộc đời của ông đi lang thang nơi này rách rưới nơi kia tìm miếng sống. Nếu ông có miếng giấy đó, ông cầm miếng giấy đó, ông đưa ra mà nơi đúng chỗ đó thì ông có một cái sự cung cấp suốt đời và đầy đủ. Thì tiến sĩ đó, ông nói là đời của nhiều cơ đốc nhân chúng ta ngày nay cũng như vậy đó. Không thể thỏa lòng vì dường như chúng ta đang sống rất là lo lắng, chúng ta sống rất là khổ cực và chúng ta sống rất là thiếu thốn khi mà chúng ta mang lời hứa được cung cấp bởi đấng giàu có và được đóng ấn, được ký tên bởi chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như vậy thỏa lòng và hạnh phúc không đến bởi những điều bên ngoài đem lại, nhưng nó nói đến cái thái độ của chúng ta với những điều mà chúng ta đang có. Cái thái độ của chúng ta với những điều đang có. Bây giờ làm sao chúng ta có thể sống như Phao-lô, thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh? Thưa hội thánh, thành thực mà nói, sống thỏa lòng trong vài trường hợp thì có thể được, sống thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh là điều không có thể được, là điều không phải dễ. Lý do thứ nhất là vì thỏa lòng không đến với chúng ta một cách tự nhiên, nhưng là điều cần phải học biết. Đây là điều cần phải học biết. Trở lại cái câu 11 mà phần B thì Phao-lô viết là vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Chú ý cái chữ tập. Cái chữ tập này trong nguyên văn đó, có nghĩa là học biết. I have a learning, là tôi nắm được cái bí quyết, là học hỏi qua kinh nghiệm, là chấp nhận một sự dạy dỗ và áp dụng cái điều đó vào trong đời sống của mình. Phao-lô học cái bí quyết thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, không phải trong sách vở từ thư viện, mà ông học ở này sự thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh trong trường của đấng Christ. Matthew đoạn 8 ghi lại một cái câu chuyện về kinh gia, một cái chuyên gia kinh luật đến gặp Chúa Giê-xu và họ nói với Chúa Giê-xu rằng: thưa thầy, thầy đi đâu tôi sẽ theo đó, muốn đi theo học Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đáp mà bảo người ấy thế nào: con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Theo Chúa Giê-xu, ngài sẽ dẫn đến chỗ thỏa lòng như Chúa, cả khi mà dư dật, vẫn cả khi mà thiếu hụt, mà không cần phải thay đổi hoàn cảnh. Theo Chúa, ngài sẽ dẫn đến chỗ thuận phục quyền quyết định dù lớn hay nhỏ trong cuộc đời của chúng ta. Thượng thánh, tôi có một cái kinh nghiệm trong cuộc đời của mình. Đang là một cậu thanh niên, lúc nào cũng tươm tất ở trong nhà dòng. Sau năm 1975 thì Chúa đưa tôi vào một cái kinh nghiệm, phải nói là cái kinh nghiệm xuống tận cùng vực thẳm của sự khốn cực. Quý vị biết là hàng năm trời sống nằm bên cái bờ sông gọi là bờ sông Hòa Hảo. Của cái ngày đó, hồi xưa người ta gọi đây là mật khu Dương Minh Châu, nằm bên bờ sông. Mà biết quý vị biết là lấy vài cái lá đó, rồi trải xuống sông, rồi lấy một tấm ni lông đó trải lên, rồi ở giữa rừng như vậy đó thì chăng một cái mùng, rồi ở trong đó, ở trong rừng như vậy, trong rừng mấy năm trời như vậy. Đêm thì nghe tiếng cú nó hú, rồi nghe cái tiếng mà nó mấy con thú nó chạy gần bên cạnh chỗ mình nằm. Có hai điều mà người sống ở rừng kinh nghiệm là kiến bù tọt và mối. Quý vị biết, nó không phải là mối thường đâu. Cái con kiến bù tọt nó màu đen á, mà nó đốt một cái nó thì phải nói là nhức tới xương. Mà quý vị biết, nằm trong mùng như vậy đó thì nó bò sắt, có cái nhiều đêm nó dậy đó soi đè soi ấy, nó đầy hết xung quanh. Còn cái thứ hai nữa là cái con mối. Quý vị biết, đi rừng á thì thời gian đó không có dép Sài Gòn nào mà có thể mà chịu đựng nổi trên rừng hết á. Nhiều khi phải đi chân không, mà đi chân không mà đi đường đó mà đi qua cái chỗ mà con mối đó, quý vị biết là cái mối này, con mối này nó rất đặc biệt. Cái mối này nó, cái đầu của nó to gấp 3 gấp 4 lần cái thân. Mà hễ mà nó nghe, chỉ nghe cái mà hơi xào xào thôi là nó vô cái cà của nó lúc nào nó gấp vậy nè, nó kẹp đó quý vị. Mà rồi mình đi mà mình không biết á, mà mình đi tới một cái chỗ mà bầy mối như vậy đó, mình dù cho có chạy nghĩa là thật nhanh đi qua bên đó, qua bên kia thì nghĩa là mối nó cắn nó hai cái cà của nó khóa vào chân mình đó. Mà nếu mà dứt kéo ra thì nó ra cái phần đuôi sau thôi, còn cái đầu thì nó dính lại, mà nó đau khủng khiếp đó. Hai cái rồi quý vị biết không, sống trong rừng như vậy đó thì có nhiều khi mà phải đi chặt tre để kiếm sống quý vị, chặt tre đó. Có lần tôi chặt tre thì quý vị biết là cái cách mà người ta chặt tre đó là phải leo lên tới ngọn, róc 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 hết lần leo tới ngọn để chặt cái đầu, mà chặt cái đầu thì trên này nó lắc trên đó. Mà có lần quý vị biết là chặt đó nó hất mình đó, té xuống dưới đó nằm đó là không còn biết gì, 15 phút tỉnh dậy thôi muốn nằm luôn, tại vì vậy cực quá, cuộc sống nó cực quá. Rồi sốt rét định kỳ, quý vị biết là nắng giữa trưa mà ra nằm đắp chăn ngoài nắng đó, mà không có cảm thấy là hết lạnh. Cái kinh nghiệm của Hà cũng giống như cái kinh nghiệm các chị em quý vị đi qua. Có một cái câu kinh thánh mà tôi đọc mà tôi thấy rất thích nè, ở trong phục truyền Lần Lệ Ký đoạn 32 câu 10: Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú, tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng, ở trong cái nơi mà không có còn hy vọng, không có còn gì hết, thì Chúa đã cứu mình. Thành thử ra bây giờ tôi thưa mọi thánh là tất cả những điều bây giờ mình được Chúa cứu là đã thỏa lòng lắm rồi. Còn tất cả những gì mà Chúa ban cho hôm nay là bonus, là thêm của Chúa. Tất cả những gì mà mình hưởng hôm nay mình phải nhìn đó, đây là cái bonus của Chúa, là cái thêm của Chúa. Thỏa lòng trong tất cả những điều đó. Chúa dạy thỏa lòng trong sự nghèo thiếu. Khi Chúa dẫn chúng ta vào trong cái sự nghèo thiếu, Ngài đưa chúng ta vào trong sự mất mát để dạy cho chúng ta thỏa lòng trong sự mất mát. Và trong trường của Đấng Christ, cái điều mà Ngài dẫn chúng ta đến cái chỗ cuối cùng để cho chúng ta nhận biết là có Chúa Giêsu thôi đã quá đủ cho người Cơ Đốc rồi. Ngài sẽ dẫn cho chúng ta đến là không còn một cái gì nữa, chỉ có Chúa Giêsu thôi là đã quá đủ cho người Cơ Đốc rồi, cho chúng ta rồi. Tiếp theo, để có thể đi qua mọi hoàn cảnh mà thỏa lòng là nhờ sức Chúa. Trong câu 13: Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Thưa hội thánh, đây là một cái câu kinh thánh mà các đầy tớ Chúa nói là được bị hiểu lầm nhiều nhất trong các câu kinh thánh. Mục sư Francis Chan thì ông giải thích bằng một cái ví dụ như thế này. Ông nói thế này, ông kể lại cái câu chuyện mà chúng ta biết là cái trường hợp của võ sĩ quyền Anh Holyfield. Trước khi ông lên đài, ông đánh với lại Mike Tyson, phải không nào? Thì ông nói rằng: My God, tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Thì quý vị biết là các người Cơ Đốc là yes. Ông lên mà thật quả thật, ông thắng trận. Lần sau khi ông gặp võ sĩ người Anh là Lewis, ông cũng nói là yes, Đức Chúa Trời, tôi làm được mọi sự là Đấng ban thêm sức cho tôi. Ông lên, ông bị nện cho một trận tơi bời. Thế thì chúng ta phải hiểu cái câu kinh thánh này như thế nào. Ở trong cái bối cảnh của cái phân đoạn kinh thánh này, tôi làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi đó, có nghe thật ra cái câu này Phao-lô muốn tóm ý từ câu 10 đến câu thứ 12. Ông như muốn nói thế này à: Tôi đã trải qua những ngày gian lao đối kém, tôi đã bị đánh đập, tôi bị ném đá, tôi đã bị bỏ đói, tôi đã bị cầm tù, tôi đã bị trần truồng, tôi đã bị này bị kia, nhưng mà tôi đi qua những cái hoàn cảnh gây go nhất mà vẫn thỏa lòng là nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi. Không biết có ai chúng ta đi thi quốc tịch mà nói là tôi không học bài mà tôi nói là tôi sẽ làm mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi không? Rồi về nhà cái này, hỏi sao vậy? Dạ rớt rồi. Dạ. Phao-lô đã chuyển cái mối quan hệ cá nhân sâu đậm gần gũi phụ thuộc vào Chúa Giêsu trong cái kinh nghiệm hàng ngày của mình. Philip Yancey, tác giả của cuốn sách Cơ Đốc bán chạy nhất, thì ông từng nói như thế này: Đức Chúa Trời luôn tìm kiếm những người mà tìm kiếm Ngài, thực sự tìm kiếm Ngài. Và đặc biệt khi chúng ta giảm tất cả những số lượng sao động chung quanh, chi phối chúng ta chung quanh để vào trong sự tĩnh lặng với Ngài. Thì ông kể một cái câu chuyện. Ông nói về với một người có đi tìm kiếm một cái đời sống tĩnh lặng trong Chúa, tìm kiếm những đời ông xa cái đời sống bận rộn để đi vào. Ông muốn có những ngày yên tĩnh trong tu viện. Ông đến gặp với tu sĩ, ông xin vào trong đó một vài ngày, xa rời cuộc sống bận rộn để sống trong tu viện vài ngày với Chúa. Thì cái vị tu sĩ đó dẫn cái người khách đó đi, thì vừa dẫn đi vừa nói là tôi hy vọng rằng bạn sẽ tìm được những ngày phước hạnh tại nơi đây. Rồi dẫn cái người khách đó tới một cái căn phòng. Trong cái căn phòng đó không có cái gì hết, chỉ có một cái giường và một cái bàn. Rồi cái người tu sĩ đó bước đi ra, trước khi đi ra cái cửa thì ông ngoái lại. Ông nói rằng: Nếu bạn cần gì thì hãy cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sống như thế nào mà không cần điều đó. Thỏa lòng với những ngày thiếu thốn tại lao tù tại Roma, Phaolô thiếu thốn sống trong lao tù, ông thỏa lòng với những điều đó. Và trong cái nơi yên tĩnh này thì Đức Thánh Linh đã ban một cái ân sủng kỳ diệu, dẫn Phaolô vào những khúc mà phải nói là khúc thần ca của thiên đàng, để cho ông có thể viết lên những cái thư Ephesô, Philip, Colosse và Philemon, giúp cho con dân Chúa mọi thời đại tìm kiếm sự đầy trọn trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Trong phòng restroom của giờ giải lao của một đại hội phụ nữ Cơ Đốc thì một chị vừa mới chấm cái môi son trên môi mà vừa mới nói là: "Ô chị Johnny ơi." Chị luôn luôn trông thật là gọn ghẽ và thật là hạnh phúc trong chiếc xe lăn. Tôi ao ước được niềm vui của chị. Một người bạn thì thấy cái chị Johnny này đang ngồi trong chiếc xe lăn mà lúc nào cũng tươm tất và sạch sẽ gọn ghẽ, thì chị mới nói rằng: "Ôi chị thật là trông là tôi ao ước được cái niềm vui như chị." Rồi các người phụ nữ khác, Cơ Đốc khác cũng chung quanh cũng nói rằng: "Làm sao chị có được cái điều này?" "Tôi không làm được điều đó chị Johnny," chị nói như vậy. "Cho phép tôi thành thật chia sẻ với các bạn một ngày bình thường á, mỗi ngày để đến với tôi như thế nào." Thì chị Johnny chị mới bắt đầu: "Sau khi Ken chồng của tôi rời nhà và đi làm vào lúc 6 giờ sáng thì tôi chỉ còn có một mình, cho đến khi 7 giờ thì người bạn của tôi đến và người bạn giúp tôi trở dậy. Trong khi mà người bạn của tôi chuẩn bị cà phê đó thì tôi cầu nguyện." Thì chị Johnny chỉ cầu nguyện như thế này: "Chúa ơi, bạn con sẽ giúp con tắm rửa, thay quần áo, giúp con vào xe lăn, chải đầu, đánh răng và dẫn con ra đường. Con không có đủ sức mạnh để đối diện với những điều vẫn đến với con mỗi ngày như thế này thêm một lần nữa. Con không có năng lực, con không có nụ cười theo con vào ngày sống. Nhưng Chúa ơi thì Ngài có. Xin ban cho con nụ cười của Ngài, con thực cần Ngài." Rồi chuyện gì xảy ra khi mà người bạn vào phòng của chị Johnny, người bạn, một người phụ nữ hỏi như vậy, thì chị Johnny mới đáp là: "Tôi quay lại và gửi cho chị ấy cái nụ cười được gửi đến từ thiên đàng, không phải của tôi mà của Chúa Giêsu. Trong tất cả những hoàn cảnh thiếu thốn, dư dật, cô đơn, hạnh ngộ, những món quà, người cung cấp, người nhận, hay là mọi khía cạnh của cuộc sống, người tin Chúa cần nhận biết vinh quang Thiên Chúa là cốt lõi của mọi vấn đề trong mọi hoàn cảnh của chúng ta và tất cả những gì mà Ngài thực hiện trong hoàn cảnh của cuộc đời chúng ta. Và vì vậy trong câu 20 Phaolô mới nói như thế này: nguyện xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đời đời vô cùng. Amen." Có lĩnh vực nào thiếu thỏa lòng trong đời sống chúng ta đang phải vật lộn? Tập cách sống không cần điều đó. Học sống đơn giản, thỏa lòng theo Chúa, nhờ sức Chúa đi qua những hoàn cảnh khó khăn nhất. Xin Chúa ban cho cái nụ cười thỏa lòng của Ngài trong những cái gay go của cuộc sống. Vì sự hiện diện và quyền năng và quyền tế trị của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh và nền tảng vững chắc của sự thỏa lòng ở trong cái mối liên hệ kết chặt và phụ thuộc vào Chúa Cứu Thế Giêsu. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa trong thời gian này. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Mình xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong lời của Chúa sáng nay. Cha Thánh của chúng con, chúng con đi qua cuộc đời, Chúa dẫn chúng con vào những hoàn cảnh thật là éo le, những hoàn cảnh mà có lúc chúng con, cuộc đời của chúng con không thể chịu đựng nổi. Nhưng mà chúng con biết là Chúa dẫn chúng con vào đó để trong nơi đó chúng con tìm kiếm được sự thỏa lòng trong chính Ngài. Không một cái điều gì khác trong thế giới này đem chúng con vào sự thỏa lòng, chỉ có sự thỏa lòng trong chính Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng con. Và cái điều cuối cùng mà Ngài dẫn chúng con đến là để đến với Ngài, thỏa lòng trong chính Ngài mà thôi. Xin Chúa dạy cho chúng con, Xin Chúa cho chúng con nhờ sức của Ngài để đi qua mọi hoàn cảnh vẫn có nụ cười của thiên đàng giúp chúng con vào ngày sống. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin đem chúng con vào sự thỏa lòng trong công việc của chúng con, trong gia đình của chúng con, trong hôn nhân của chúng con, trong con cái của chúng con và trong công việc của chúng con, trong những gì chúng con đang có, chúng con thỏa lòng trong Chúa và giúp cho chúng con tìm kiếm những điều, những ân ban thuộc linh cao trọng hơn mà Ngài đang dành sẵn cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin cảm ơn.